Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Niyot Gore đã đến Úc tị nạn hồi năm 2005 sau khi nhập ngũ như một lính nhỏ tuổi và trải qua gần hai thập niên trong các trại tị nạn.
Tôi đã tham gia vào chiến tranh khi còn nhỏ với một khẩu súng. Bây giờ, ở khía cạnh khác, tôi đang tham gia vào quân đội tốt hơn, không bạo lực, và đó là thông qua việc thực hiện quyền bầu cử và quyết định của mình.
Niyot nằm trong số hàng ngàn người tái định cư ở Úc vào giữa những năm 2000. Khi một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào năm 2011 để quyết định liệu miền Nam Sudan có tách khỏi miền Bắc hay không, ông và các nhà lãnh đạo cộng đồng khác đã vận động để bảo đảm cộng đồng người hải ngoại được tham gia.
That, you know, trigger a lot of advocacy.
Chúng tôi đã liên hệ với các nhà lãnh đạo cộng đồng, các thành viên tích cực của cộng đồng ở Perth, Brisbane, Sydney, Melbourne, Nam Úc, bắt đầu liên hệ với các thành viên nghị viện tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ Úc nhằm cung cấp nguồn lực để tạo ra ít nhất một vài điểm bỏ phiếu nữa ở những nơi có đông dân số Nam Sudan.
Với sự hỗ trợ của chính phủ Úc và Ủy ban bầu cử, 12 điểm bỏ phiếu đã được mở tại 5 thành phố thủ phủ trên khắp nước Úc trong 7 ngày bỏ phiếu. Gần 10.000 người đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý tại Úc, cuộc bầu cử lớn nhất của cử tri hải ngoại ngoài châu Phi. Niyot trở thành phó giám đốc trung tâm bỏ phiếu ở Canberra.
IOM, that's International Organization for Migration, which was
IOM là tổ chức quốc tế về di cư, được giao nhiệm vụ điều phối tất cả các quá trình bỏ phiếu bên ngoài Sudan trong cuộc trưng cầu dân ý. Úc, Mỹ, châu Âu, Canada, Đông Phi đều được tham gia vào quá trình đó, và do đó có các đại diện từ Ủy ban bầu cử Úc đang làm việc chặt chẽ với Nam Sudan đang quản lý cuộc trưng cầu dân ý.
Cuộc bỏ phiếu đã thành công vang dội vào ngày 9 tháng 7 năm 2011, quốc gia mới Nam Sudan ra đời. Nhưng sự chia rẽ chính trị và sắc tộc đã làm gián đoạn phần lớn thời gian tự trị trong 10 năm đầu tiên của đất nước giàu dầu mỏ. Hàng triệu người vẫn phải di dời trong và ngoài nước khi dân số phải vật lộn với các cuộc giao tranh, mất an ninh lương thực và thiên tai đang diễn ra. Đối với hàng ngàn người Úc gốc Nam Sudan, độc lập có nghĩa là tự do cho quê hương của họ. Nhiều người hiện là công dân của cả hai quốc gia chấp nhận thách thức trong việc xây dựng một nền kinh tế và dân chủ vững mạnh ở quốc gia mới nhất trên thế giới. Rachel Amorbat đến từ Melbourne với tư cách là một người tị nạn hồi 17 tuổi vào năm 2002. Cô đã hoàn thành bằng MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Úc và có 8 năm làm nhà phân tích kinh doanh cao cấp của một trong 4 ngân hàng lớn. Cô đã trở lại Nam Sudan hồi 6 năm trước. Những người khác đang thúc đẩy sự thay đổi từ Úc. Các lớp học ngôn ngữ Dinka ở Perth tạo cơ hội cho thế hệ tiếp theo một ngày nào đó đóng góp giá trị về nơi sinh ra cha mẹ của họ. Manjan Deng đang dạy lớp học.
Because South Sudan is a country with a lot of potential. Only the problem is the instability. So in the future these kids are the hope for our country.
Nam Sudan là một quốc gia có nhiều tiềm năng, vấn đề là sự bất ổn định. Trong tương lai, những đứa trẻ này là niềm hy vọng cho đất nước của chúng ta.
Việc dạy học diễn ra tại một trung tâm cũng xuất bản sách của các tác giả Nam Sudan Úc, thúc đẩy các ý tưởng về dân chủ và quản trị tốt. Lua Richdang là người sáng lập của Africa Workbook.
Một số sách được xuất bản ở Úc đang được cung cấp ở Nam Sudan. Một sản phẩm được sản xuất tại Úc bởi các sinh viên Úc Nam Sudan đang giúp đỡ mọi người ở quê nhà.
Một dân tộc tự do với quê hương tự do vẫn còn nhiều việc phải làm.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.